Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Cử tri Mỹ đang đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới hôm nay và trông chờ kết quả vào chiều tối hôm nay.
And years from today, when your kids and grandkids ask what you did in 2016.
So the first thing we should do, let's get rid of Hillary, okay? That's probably...
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết cùng với các tin tức đáng chú ý khác do Hà Vũ vừa cập nhật.
Philippines giảm bớt nhưng không hủy bỏ hợp tác quân sự với Hoa Kỳ. Tổng thống Nam Triều Tiên rút lại việc đề cử thủ tướng mới. Và Đức bắt giữ 5 người tình nghi tuyển mộ chiến binh cho nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cử tri Mỹ hôm nay đi bỏ phiếu trên khắp nước để bầu chọn một tổng thống mới. Tiếp theo sau một chiến dịch vận động tranh cử dai dẳng và đầy cay đắng. Với những nỗ lực giờ chót của ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đối thủ bên đảng Cộng Hòa Donald Trump để giành những lá phiếu của cử tri cho tới giây phút cuối cùng, Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Bà Hillary Clinton miêu tả cuộc bầu cử năm nay là một cuộc trắc nghiệm của thời đại chúng ta. Trong khi ông Trump tuyên bố, hôm nay là ngày độc lập của chúng ta. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đưa ra những phát biểu vừa kể vào rạng sáng hôm nay thứ Ba 8 tháng 11, giữa lúc ngày vận động cuối cùng vô cùng bận rộn của họ kéo dài quá nửa đêm. Các sự kiện này, bà Clinton vận động ở North Carolina, trong khi ông Trump vận động ở bang Michigan, vẫn tiếp diễn cho tới khi kết quả cuộc bầu cử đầu tiên tại phòng phiếu trong ngày bầu cử được công bố. Bà Clinton đã chiếm đa số phiếu tại thị trấn nhỏ bé Dixville Notch thuộc bang New Hampshire, đánh bại ông Trump với số phiếu gấp đôi, 4/2. Tại những nơi như Virginia và New York, cử tri đã xếp hàng dài chờ đợi trước khi các phòng phiếu mở cửa vào sáng hôm nay. Kết quả đến từ 50 tiểu bang của nước Mỹ và đặc khu thủ đô DC sẽ không được loan báo cho tới khi các phòng phiếu đã đóng cửa. Tới 8 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là 1 giờ sáng giờ quốc tế GMT, thì đa số các phòng phiếu đã đóng cửa ở các khu vực miền Đông và Trung nước Mỹ, tức là các bang chiếm hơn phân nửa tổng số 538 phiếu cử tri đoàn đang được tranh giành. Bà Hillary Clinton vẫn tiếp tục kêu gọi đoàn kết trong bài diễn văn vận động cuối cùng ở bang North Carolina. Bà nói với các ủng hộ viên rằng bà muốn là tổng thống của tất cả những người bỏ phiếu cho bà, lẫn những người không bỏ phiếu cho bà.
And years from today, when your kids and grandkids ask what you did in 2016, when
ngày này nhiều năm về sau, khi con cháu chúng ta hỏi ông bà cha mẹ đã làm gì vào năm 2016, khi tất cả mọi sự đang được định đoạt, quý vị có thể trả lời rằng ông bà cha mẹ đã bỏ phiếu để bầu cho một nước Mỹ hùng cường hơn, công bằng hơn, tốt đẹp hơn. Một nước Mỹ trong đó chúng ta xây những chiếc cầu, chứ không xây những tường rào. Và chúng ta chứng minh dứt khoát rằng, vâng, tình yêu đã chiến thắng lòng hận thù kiểu Trump.
Trong khi đó, ông Trump nói với đám đông ở Michigan rằng thắng lợi của ông sẽ mang lại những thay đổi thực sự cho đất nước và cho phép thành phần lao động đánh trả điều mà ông gọi là những chính khách tham nhũng và các nhóm lợi ích đã cai trị đất nước này. Ông tuyên bố.
Vậy điều đầu tiên mà chúng ta làm là hãy tống khứ bà Hillary đi, có phải không? Đó sẽ là bước tích cực đầu tiên.
Hôm thứ Hai, 7 tháng 11, ông Trump cũng dừng chân tại các bang North Carolina, Florida, Michigan và Pennsylvania, những nơi quan trọng sẽ định đoạt ai giành được chiếc ghế trong Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm tới. Tại Pennsylvania, ông Trump tuyên bố.
We will make America safe again.
Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ giàu có trở lại, hùng mạnh trở lại, an toàn trở lại. Và vâng, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Bà Clinton đến Philadelphia dự cuộc tập họp quan trọng của Đảng Dân Chủ. Xuất hiện bên cạnh chồng là cựu Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle. Bà nói bà tin vào một nước Mỹ đầy hy vọng, đa thành phần và nhân ái. Và bà muốn xây dựng thêm lên dựa trên nền tảng của những thành tích mà Tổng thống Obama đã đạt được trong 8 năm ông làm Tổng thống. Vận động cho bà Clinton, cựu Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông, Tổng thống Obama nói rằng bà Clinton được sự tôn trọng của giới lãnh đạo trên khắp thế giới và bà là một nhân vật mạnh mẽ, vững vàng, đã vượt qua nhiều thử thách. Các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước từ 2 tới 3 điểm so với đối thủ Trump. Hàng chục triệu cử tri Mỹ đã đi đầu phiếu sớm trước ngày bầu cử.
Những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa tụ tập tại trụ sở của chiến dịch tranh cử của ông ở New York để chờ đón sự kiện họ tin là để ăn mừng thắng lợi bầu cử của ông Donald Trump. Từ New York, thông tin viên Mary Alice Salinas của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Bên ngoài tòa tháp Trump, những người ủng hộ bà Hillary Clinton và Donald Trump đôi co với nhau. Sự hiện diện của cảnh sát tăng dần theo đám đông và diễn biến của ngày bầu cử. Cả hai bên, phe ông Trump và phe bà Clinton, một mực bảo vệ ý kiến của mình. Ông Michael Padilla, một người ủng hộ bà Clinton, nói:
I believe he's made this country a more divisive country.
Tôi tin ông Trump sẽ làm cho đất nước này chia rẽ thêm, trong khi bà Clinton sẽ đoàn kết tất cả mọi người lại.
Bà Karen Mizrahi ủng hộ ông Trump phản bác lại.
Tôi có cảm tưởng ông Trump là một con người thực, một doanh nhân thực thụ. Tôi cho rằng ông biết cách nói chuyện với mọi người và sẽ hoàn tất nhiệm vụ.
Ông Trump đã đi vận động tại nhiều tiểu bang quan trọng để vận động lá phiếu của cử tri. Ông nói:
We need a lot of energy in our country, a lot of bum bum.
Đất nước chúng ta cần người có năng lực và có chất xám. Chúng ta cần rất nhiều thứ. Chúng ta không cần Hillary.
Tối hôm qua, thứ ba 8 tháng 11 giờ New York, ban vận động tranh cử của ông Trump sẽ tụ tập tại khách sạn này. Gia đình Jones đến từ thành phố Portland, bang Oregon, đã đặt phòng tại khách sạn này từ nhiều tháng rồi. Bà Melissa Jones nói:
It's been a contentious battle, been very uncomfortable.
Đây là một cuộc chạy đua gay go và không mấy thoải mái. Tôi đang mong cho đến ngày thứ tư để qua khỏi cuộc bầu cử này.
Chồng của bà, ông Christopher Jones, nói:
I really don't think we'll stick around the hotel Tuesday.
Có lẽ chúng tôi sẽ không ở quanh quẩn khách sạn này ngày hôm nay.
Hơn 5.000 nhân viên cảnh sát New York đang sẵn sàng để thi hành phận sự trong ngày bầu cử. Đây là con số cảnh sát cao kỷ lục để giữ gìn trật tự trong chiến dịch bầu cử gay gắt nhất trong lịch sử cận đại Mỹ.
Bầu cử Tổng thống Mỹ đã trở thành tin hàng đầu trên các trang báo điện tử chính thống của Việt Nam hôm nay, thứ Ba, mùng 8 tháng 11, cũng là ngày cử tri trên khắp nước Mỹ đi đầu phiếu. Được đánh giá là một trong những sự kiện quốc tế hàng đầu trong năm 2016, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài thông lệ này, đặc biệt giữa lúc mối quan hệ với Mỹ đang phát triển và trở nên nồng ấm hơn. Điểm qua các báo chính thống của Việt Nam có thể thấy những bài viết trên trang chủ là những diễn biến ngày bầu cử tại Hoa Kỳ. Tin hàng đầu trên Vietnamnet, VN Express, Tuổi Trẻ, Lao Động, Dân Trí, Thanh Niên đều là những hình ảnh về các cử tri đi bỏ phiếu với các tiêu đề như các bang đồng loạt mở cửa điểm bỏ phiếu, thế giới hồi hộp theo dõi trên dantri.com.vn hay như điểm bỏ phiếu mở cửa, Mỹ bước vào thời khắc lịch sử trên vnexpress.com. Trong khi đó, các tin chính của Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Lao Động và Hà Nội Mới đều đưa thông tin về kết quả ở các điểm bỏ phiếu đầu tiên được công bố. Nói về tầm quan trọng của việc đưa tin về bầu cử Mỹ của truyền thông Việt Nam, một nhà báo của một trong những tờ báo lớn kể trên và không muốn được nêu tên nhận xét với VOA Việt ngữ.
Mà quan hệ Việt-Mỹ thì gần đây nó có khá nồng ấm, rồi chẳng hạn những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Gần đây như là tháng 5 năm nay thì có ông Obama sang thăm. Như thường lệ thì những cái cuộc bầu cử thì người dân có quan tâm thôi. Nghĩa là cái yếu tố Mỹ luôn là một cái yếu tố hấp dẫn và thu hút không chỉ là những người ở đất nước khác mà cả Việt Nam nữa. Theo em đó là những cái gọi là cái soft power đối với những người trẻ. Với lại người trẻ họ cũng thích những cái giá trị Mỹ khác, chẳng hạn như những cái bộ phim Hollywood chẳng hạn, và giáo dục Mỹ.
Đây là một trong những phóng viên được cử đi từ Việt Nam sang Mỹ để viết về diễn biến trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ. Nhà báo này cho biết anh tập trung tường trình về cộng đồng người Việt ở California trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.
Như cử tri Việt ở đây bầu cử ra như thế nào, thật ra là có những câu chuyện không nhiều người biết, mà nếu có biết thì cũng biết khá mơ hồ. Hạn như là thật sự là cái việc bầu cử tổng thống này, người cử tri gốc Việt họ nhìn nhận như thế nào? Họ hầu như là họ không quan tâm lắm, họ chỉ xem đây là một cái gì đó mang tính giải trí, và họ cho rằng cái việc bầu cử tổng thống này không ảnh hưởng đến họ, hạn như tất cả mọi thứ đều từ sức lao động ra cả.
Trong bối cảnh Mỹ là nơi tập trung cộng đồng người Việt hải ngoại đông đảo nhất, người Việt cùng với những người Mỹ gốc Á khác được các ứng cử viên tổng thống Mỹ coi đây là một nhóm cử tri quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài hơn một năm qua. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở ở Washington, người Mỹ gốc Á là nhóm dân thiểu số có thu nhập và có học thức cao nhất so với các sắc tộc khác ở Mỹ. Cũng theo thống kê của Viện Nghiên cứu Pew, người Mỹ gốc Á là nhóm sắc tộc phát triển nhanh nhất ở Mỹ, với số lượng tăng từ 19% đến 36% trong một thập kỷ qua, vượt qua cả nhóm người Mỹ gốc Latin, từng là cộng đồng thiểu số lớn nhất ở Mỹ. Trong tổng số hơn 18 triệu người Mỹ gốc Á, người gốc Việt chiếm hơn 1,7 triệu. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, truyền thông Việt Nam đã tăng thời lượng đưa tin về bầu cử Mỹ trên cả truyền hình, báo điện tử và báo giấy, và có những góc nhìn đa chiều về cả hai ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Giáo sư Jonathan London của Đại học Leiden của Hà Lan đã được báo Lao động đặt viết bài bình luận sau các buổi tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump. Ông London nói hai bài viết của ông với tựa đề Trump Clinton, cuộc chạy marathon của huênh hoang và giận dữ, và Tôi ủng hộ ứng viên mà tôi thấy có lợi hơn cho Mỹ và toàn thế giới, được báo Lao động đăng tải mà không bị một sự kiểm duyệt nào như những bài viết về nhân quyền. Theo lời tòa soạn của báo Lao động, tờ báo này muốn cung cấp thêm những góc nhìn về vấn đề đang được cả thế giới quan tâm.
Đối với những vấn đề quốc tế, thì những tờ báo của Việt Nam đến nay thì cũng được thu rõ hơn rất nhiều. Và vấn đề trong nước thì ai đều sợ là không dám viết những bài mà đề cập những vấn đề chẳng hạn rất là mỉa mai, là hiện nay là một giai đoạn mà Việt Nam họ đang cố gắng để kiểm soát cái những gì mà được viết, được in, được đăng, vân vân. Có vẻ là đối với những vấn đề quốc tế, có lẽ là chủ Trung Quốc thì họ tương đối là thoáng.
Giáo sư London nhận xét về các tờ báo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông của nhà nước quản lý trong tương quan với cách đưa tin của truyền thông Trung Quốc.
Chuyện mà có một kẻ bị dân như Trump thì lên thì nó là một câu hỏi cho những tờ báo Trung Quốc thì viết bài rất là xấu về dân chủ của Mỹ. Rõ ràng thì có một người như Trump thì lên như thế này thì chắc chắn thì nền dân chủ của Mỹ có rất nhiều vấn đề. Nhưng dù có tình trạng đó thì tờ báo ở Việt Nam cũng biết làm sao thì họ không viết bài để nói xấu. Nhưng thôi nghĩ là chưa chắc là nó phản ánh một chính xác, một quyết định của ngành tôn giáo của Việt Nam. Nói chung thì Việt Nam thì hiện nay đang rất là quan tâm, rất muốn để tiếp tục phát triển một quan hệ tốt hơn với Mỹ.
Còn theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với Reuters, chính phủ Việt Nam không tỏ rõ quan điểm về bất cứ ứng cử viên nào, nhưng người dân Việt Nam thì bộc lộ rõ quan điểm muốn bà Hillary Clinton chiến thắng. Chính phủ Việt Nam đã hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP khi cuộc họp Quốc hội diễn ra trong tháng 10 và 11 năm nay vì muốn chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều phản đối TPP, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nếu bà Clinton trở thành Tổng thống, thì Việt Nam có thể hy vọng bà có quan điểm thuận lợi hơn đối với Hiệp định TPP này.
Quốc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, trong đó có mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Một chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng đây là một mục tiêu không dễ thực hiện. Theo nghị quyết được thông qua vào chiều ngày 7 tháng 11, mục tiêu cơ cấu nền kinh tế Việt Nam tập trung vào 3 bước đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Quốc hội đưa ra 12 chỉ tiêu, trong đó có mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%, xuất khẩu tăng 6-7%, nhập siêu khoảng 3,5%, lạm phát là 4%. Đáng chú ý là giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 3,5% vào năm 2020. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, nói với VOA rằng đây là mục tiêu hết sức thách thức. Mặc dù kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong những năm qua cũng có những cải thiện nhất định về tình trạng lạm phát, cán cân thanh toán quốc tế, sự ổn định tương đối của tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng đô la, v.v. Ông nói,
mục tiêu này là không dễ đạt được trong cái bối cảnh mà có rất nhiều điều cần nói, ví dụ như là cái việc phục hồi tăng trưởng của bản thân Việt Nam mà lại gắn với cái nền kinh tế thế giới cũng đang rất là nhiều khó khăn. Thế rồi thì mà nó phải gắn với rất nhiều những cái chính sách, những cái cải cách khác. Thế nhưng mà hy vọng thì bên cạnh cái công việc gắn với cải cách, với cái quyết tâm này, thì Việt Nam sẽ thực hiện được.
Tiến sĩ Võ Trí Thành nói, mục tiêu đưa ra thông điệp là phải tập trung xử lý những vấn đề lớn đang tồn tại và đằng sau đó là vấn đề kỷ luật về ngân sách và hiệu quả của đầu tư công. Theo tiến sĩ Thành, vấn đề lớn hiện nay mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt là thâm hụt ngân sách và nợ công tăng nhanh. Tiến sĩ Thành nói, có rất nhiều vấn đề liên quan như đầu tư công, chi tiêu ngân sách khiến cho nợ công Việt Nam tăng nhanh, nhưng ông muốn tập trung về vấn đề đầu tư công. Ông nói,
nó liên quan đến cái việc là lựa chọn những cái ưu tiên với cái nguồn lực còn hạn chế, mà những cái ưu tiên này nó phải đảm bảo được hai nguyên tắc trong cái đầu tư công. Một là hiệu quả của bản thân dự án đấy, hai là cái lan tỏa của dự án đấy hình thức của cái toàn bộ nền kinh tế. Đấy là một trong vai trò rất quan trọng của đầu tư công. Ví dụ như là cái đầu tư công ấy nó phải làm hấp dẫn các cái đầu tư tư nhân, các cái nguồn lực khác, chứ nó không phải là làm thoái lui cái đầu tư tư nhân hay là các đầu tư khác.
Vấn đề thứ hai, theo tiến sĩ Thành, đầu tư công của Việt Nam gắn với các nguồn lực bên ngoài, mặc dù hiện nay có xu hướng giảm sút vì Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp. Theo tiến sĩ Thành, Việt Nam có một sự tương tác với các nhà tài trợ trong việc giám sát các nguồn vốn đối ứng, gắn với ưu tiên và hiệu quả của đầu tư công.
Tăng cường cái giám sát bởi vấn đề đầu tư công nó liên quan đến cái phân cấp cả bên trung ương và địa phương. Thế thì cái đây là một cái nội dung của cái quá trình cải cách sắp tới để làm sao mà tăng được cái tính sáng tạo của địa phương nhưng mà lại giám sát và kiểm soát được cái quá trình đầu tư công này để nó tránh cái mà lâu nay Việt Nam vẫn vấp phải, vẫn nói rất nhiều, tức là cái giàn trải. Và đằng sau ấy là cái thiếu hiệu quả.
Trong cuộc họp thông qua nghị quyết về tái cơ cấu kinh tế, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ Việt Nam triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam và có giải pháp tiết kiệm vốn đầu tư công, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả của các dự án BOT giao thông. Trung Quốc giúp Việt Nam chống lũ lụt. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam vừa nhận được 100.000 đô la từ Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ. Số tiền đã được đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng trao tặng tại Ủy ban Trung ương của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tại Hà Nội. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho hay số tiền sẽ được dùng để giúp đỡ người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng để khắc phục khó khăn theo lời kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, đặc sứ Hồng Tiểu Dũng nói số tiền viện trợ này là để bày tỏ tình cảm của người Trung Quốc đối với những mất mát và khó khăn mà nhân dân Việt Nam phải đối mặt. Tin cho hay, tiền ủng hộ trên sẽ được dùng để hỗ trợ nhân dân Quảng Bình thông qua mô hình xây dựng nhà tránh lũ. Dự kiến Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng khoảng 40 căn nhà tránh lũ, giúp đỡ cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Ông Hoàng Vũ, trưởng thôn xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nói với VOA rằng mô hình nhà vượt lũ chỉ mới có rất ít ở một vài nơi, trong khi nhu cầu của người dân địa phương là rất lớn.
Tại đây thì hiện bây giờ thì như cả cái năm trước thì vẫn nghe những thôn cùn bại cho làm nhà vượt lũ, nhưng để ở địa phương này thì vẫn chưa có.
Chức sắc địa phương cho biết hiện nguồn cứu trợ chủ yếu đến từ các tổ chức xã hội và cá nhân. Ông Vũ cho biết chính quyền ở huyện có hỗ trợ cho mỗi hộ dân 3 ký gạo, nhưng hiện số gạo này vẫn còn nằm ở ủy ban vì người dân địa phương vẫn còn bị cô lập vì tình trạng nước lũ lại có nguy cơ tăng lên. Ông Vũ cho VOA biết tình hình vào tối ngày hôm nay.
Địa làng thì bây giờ vẫn đang cu là bởi vì chưa qua lại được. Thì ngày hôm qua thì thôn vẫn có nhiều 18 chiếc tàu và cả làng đã tập trung kéo cầu để cho học sinh qua lại, nhưng sáng hôm nay để bây giờ thủy triều lên tiếp thì bây giờ phải lại cắt cái cầu.
Theo trưởng thôn Vũ, học sinh và giáo viên trong thôn hiện vẫn chưa thể trở lại trường học sau hai trận lũ chồng lũ vừa qua. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết, vào tháng 7 năm 2016, Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc cũng đã tài trợ 700.000 nhân dân tệ, tức hơn 2 tỷ đồng, cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để xây dựng mô hình tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng, nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với lũ lụt, trang bị kỹ năng sơ cứu, cải thiện điều kiện nước sạch và các biện pháp đáp ứng với biến đổi khí hậu. Thống kê ban đầu của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên hôm 8 tháng 11 cho biết, các đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho Việt Nam hơn 1 tỷ đồng, làm 15 người chết, 6 người mất tích và 20 người bị thương. Thống kê cũng cho biết có đến hơn 42.000 ngôi nhà của người dân địa phương đã bị ngập và 225 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Quy trình vận hành và xả lũ ở các đập thủy điện cũng bị cho là đã góp phần đáng kể gây thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung. Hôm 8 tháng 11, một số đại biểu Quốc hội đã bày tỏ mối quan ngại về vận hành thủy điện, đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực hạ lưu. Đồng thời, các đại biểu cũng đặt ra vấn đề phải quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và mức bồi thường cụ thể khi quy trình vận hành đập gây ra sự cố và có tác động nghiêm trọng lên đời sống của người dân.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Thưa quý khán giả, theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định vẫn giữ liên lạc an ninh với cựu cường quốc thuộc địa Hoa Kỳ, nhưng sẽ giảm bớt những hoạt động quân sự chung và ít chú trọng đến chiến đấu. Ông Duterte đã liên tục đe dọa hủy bỏ các hiệp quân sự và những cuộc tập trận chung liên hệ đến hàng ngàn binh sĩ sau khi bác bỏ những chỉ trích của chính quyền Obama về cuộc chiến chống ma túy của ông. Một chính sách hàng đầu đã làm cho hơn 2.300 người thiệt mạng trong vòng 4 tháng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana nói liên minh an ninh với Hoa Kỳ sẽ không bị hủy bỏ, trong đó có một thỏa thuận vào năm 2014 cho phép triển khai lâu dài các lực lượng Mỹ tại Philippines. Tuy nhiên, ông Lorenzana nói thêm, cuộc tập trận hải quân Karat hay là một cuộc hành quân sẵn sàng trên biển và huấn luyện và cuộc tập trận đổ bộ có tên là Free Black sẽ bị bãi bỏ. Đây là hai cuộc tập trận được tổ chức hàng năm. Ông Lorenzana cho biết thêm, cuộc tập trận có tên là Bali Katan, có nghĩa là vai sánh vai, liên hệ đến hàng ngàn binh sĩ và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Philippines, sẽ tiếp tục, nhưng chú trọng đến cứu trợ nhân đạo và những hoạt động dân sự. Mặc dù có những đe dọa như vậy, nhưng chỉ có một cuộc tập trận tuần tra hỗn hợp trong phạm vi 12 hải lý vùng biển Philippines được chính thức bãi bỏ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong nói sẽ cắt con số tập trận của Hoa Kỳ trong năm tới được dự trù hơn một chục xuống còn từ 6 hay 7 cuộc tập trận. Tin Nam Hàn. Tổng thống Nam Triều Tiên đang gặp khó khăn là bà Park Geun-hye nói bà sẽ để cho Quốc hội chọn một thủ tướng mới. Đây là một sự nhượng bộ chính trị quan trọng giữa lúc bà tìm cách tồn tại khi một vụ tai tiếng về chính trị đang nổi lên. Tổng thống Park loan báo quyết định của bà ngày hôm nay sau khi gặp Chủ tịch Quốc hội Chung Ji-kyun thuộc đảng đối lập hiện đang kiểm soát Quốc hội. Thêm vào việc để cho Quốc hội chọn một thủ tướng mới, bà Park cũng đồng ý để cho Thủ tướng kiểm soát nội các. Mới đây, Tổng thống Nam Triều Tiên đã đề cử ông Kim Jong-un làm Thủ tướng, một chức vụ có tính cách nghi lễ, nhưng các nhà lập pháp đối lập từ chối ngay cả một phiên điều trần về việc đề cử ông này. Tổng thống Park hiện đang bị chỉ trích do việc bà là bạn thân của bà Choi Soon-sin, một nhân vật kỳ bí đã bị bắt về tội lạm quyền và gian lận khi quay quỹ hàng triệu đô la từ những tập đoàn lớn của Nam Triều Tiên cho những quỹ bà này kiểm soát. Trong một diễn biến có liên hệ đến vụ này, các công tố viên đã bố đáp văn phòng của công ty Samsung Electronics tại Seoul vào sáng sớm ngày thứ Ba. Thông tấn xã Yonhap nói, nhà chức trách đang cứu xét những tin tức cho biết Samsung đã trực tiếp chuyển hơn 3 triệu đô la vào một công ty thể thao Đức do bà Choi và con gái của bà là Chung Yura thành lập. Bà Choi bị cáo buộc là đã lợi dụng tình bạn với bà Park để can thiệp vào những vấn đề quốc gia, dù bà không giữ chức vụ chính thức nào trong chính quyền. Vụ bê bối này đã làm lu mờ hình ảnh của bà Park như là một nhà lãnh đạo không tham nhũng, khiến cho những phụ tá cao cấp của bà phải từ chức và có thể bị truy tố hình sự, và làm cho bà ngày càng bị cô lập và mất hết quyền hành. Một cuộc thăm dò mới của Viện Gallup về ý kiến của cử tri cho thấy tỷ lệ chấp thuận của bà đã sụt mất 5%. Thứ Bảy tuần trước, hàng chục ngàn người Nam Triều Tiên đã biểu tình trên đường phố Seoul đòi bà phải từ chức. Tin về Trung Đông. Văn phòng công tố liên bang trong một tuyên bố ngày hôm nay cho biết, cảnh sát Đức đã bắt 5 nghi can chủ chiến Hồi giáo bị cáo buộc tuyển mộ chiến binh cho nhà nước Hồi giáo tại Syria. 5 người đàn ông này bao gồm một người Iraq, một người Thổ Nhĩ Kỳ, một người Đức, một người có hai quốc tịch Serbia và Đức và một người Cameroon. Những người này bị truy tố về tội thành lập một mạng lưới thánh chiến nhằm tuyển mộ những người Hồi giáo đi Syria để chiến đấu bên cạnh các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Mạng lưới này đã thành công trong việc đưa một thanh niên và gia đình đến một khu vực do nhà nước Hồi giáo kiểm soát tại Syria. Các công tố viên cho biết như vậy, nhưng không đưa ra chi tiết. Có khoảng 820 người đã rời khỏi Đức để đến những vụ giao tranh tại Syria và Iraq. Và các giới chức lo ngại là những người này có thể là một mối đe dọa khi họ trở về. Các công tố viên nói, 5 nghi can bị bắt trong những vụ bố ráp tại hai tiểu bang Lower Saxony và North Rhine-Westphalia. Những người này đã tổ chức những buổi học về tôn giáo. Trong đó, có những người có khả năng được tuyển mộ được trao cho những tài liệu Hồi giáo cực đoan. Các giới chức an ninh nói, cơ quan tình báo nội địa Đức ước lượng có khoảng 8.900 người Hồi giáo bỏ thủ cực đoan tại Đức. 500 trong số những người này được xem là một mối đe dọa về an ninh, có nghĩa là họ muốn thực hiện những hành vi bạo động.
Khi những giờ cuối cùng của cuộc tranh đua vào Tòa Bạch Ốc sắp kết thúc, cũng là lúc những người làm việc liên quan đến cuộc bầu cử phải làm việc căng thẳng nhất. Bên cạnh các nhân viên chính phủ hay những người làm việc được trả lương, có nhiều công dân Mỹ tự nguyện đóng góp vào công việc bầu cử theo cách riêng của họ. Trong chuyên mục Phụ nữ kỳ này, Khánh An có dịp gặp một nhóm phụ nữ ở bang Virginia đang làm công việc như vậy. Mời quý vị nghe sau đây.
Khi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đã cận kề, người dân ở vùng thủ đô Washington lại thấy người phụ nữ này xuất hiện cùng với cây đàn guitar điện và ngồi hát trên chiếc thùng loa bằng một phong cách rất dân dã ở các trạm tàu điện ngầm. Bà Lisa Fiora Kravinsky nói hát là một cách khác để kêu gọi mọi người thể hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình.
Rất nhiều người chẳng nghe thông tin gì cả, họ chỉ đi qua thôi. Nhưng với một bài hát, họ sẽ nghe tất cả thông tin trước khi họ đi ra khỏi đây.
Bài hát Vote Absentee, tạm dịch là Hãy đi bầu cử sớm, do bà Lisa tự sáng tác, vỏn vẹn có vài câu, nhưng bao gồm đủ cả lời kêu gọi người dân đi bầu, lẫn những điều cần nhớ khi đi bỏ phiếu. Bà Lisa Figura Kravinsky sinh năm 1962 tại bang New Jersey trong một gia đình tị nạn người Philippines. Bà là một nhạc sĩ, nhà làm phim kiêm diễn viên. Bà Lisa hiện đang sống tại thành phố Arlington của tiểu bang Virginia. Bố của bà là bác sĩ và mẹ là một nghệ sĩ piano và violon chuyên nghiệp. Sau khi gia đình chuyển đến sống tại bang Maryland, bà Lisa đã theo học môn sáng tác nhạc ở trường đại học Oberlin của bang Ohio. Sau khi tốt nghiệp, bà Lisa đã sáng tác và chơi nhạc trong nhiều ban nhạc ở khu vực thủ đô của Mỹ. Năm 1991, bà Lisa sáng tác, chỉ huy và trình diễn cùng với Robin Power and Uptown Dems, một dự án âm nhạc của huyền thoại Prince. Trong thời gian làm việc trong tư cách là nhạc sĩ, sáng tác cho các sản phẩm của công ty phim và video American ở Silver Spring, bang Maryland, bà đã học cách làm video. Năm 2012, bà Lisa lập ra dàn nhạc giao hưởng Go-Go Symphony, mang tính cách mạng vì đã kết hợp nhịp điệu dồn dập Go-Go của vùng DC với âm điệu cổ điển, jazz và funk. Trong sự nghiệp phim ảnh, bà Kravinsky là người đồng sáng lập hãng sản xuất Art Palette, chuyên sản xuất các video, phim tài liệu và các sản phẩm âm nhạc gốc. Bộ phim nổi bật của bà là Beauty in the Eyes of the Beholder, một phim tài liệu về cuộc sống của những phụ nữ Mỹ được xem là người đẹp. Một sản phẩm khác của bà là The First 3 to 5 Seconds, đã được Bộ Tư pháp Mỹ sử dụng để huấn luyện về sự nhạy cảm văn hóa Ả Rập và Hồi giáo. Bà Lisa lập gia đình với nhà làm phim và là cựu biên tập video của đài truyền hình ABC News, là ông Michael Kravinsky. Bài hát Vote Absentee được bà Lisa sáng tác vào năm 2008 và đi biểu diễn trong mỗi kỳ bầu cử của Mỹ. Trong kỳ bầu cử năm 2012, bà đã cùng với hai phụ nữ khác lập nhóm có tên là Dem Girls, tạm dịch là những cô gái của đảng Dân Chủ. Nhóm này đi biểu diễn ở nhiều tụ điểm công cộng nhằm quảng bá cho việc bầu cử sớm. Bất chấp tên gọi của nhóm, bài hát của bà Lisa đã được hưởng ứng nồng nhiệt từ tất cả các cử tri vì lời hát không thiên vị, không đảng phái. Nhịp điệu vui vẻ, dễ nghe và dễ nhớ của bài hát đã khiến nhiều cử tri bận rộn phải dừng bước để hỏi thông tin về bầu cử. Đồng hành cùng với bà Lisa ở các trạm tàu điện ngầm là hai phụ nữ khác. Trên tay họ là những tờ rơi, trong đó có các thông tin về ngày, giờ, địa điểm, số điện thoại để cử tri đi bỏ phiếu sớm. Họ cho biết tất cả đều từ tiền túi của họ, hoàn toàn tự nguyện. Lý do đơn giản là vì chúng tôi là công dân của Mỹ. Một trong hai phụ nữ cho VOA biết.
We are out here because we want to expand voting so that everyone has the opportunity to
Chúng tôi ra đây là vì muốn tất cả mọi người đều có cơ hội bỏ phiếu. Rất nhiều người không thể đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử vì ở xa hay bận bịu với những việc khác, và họ đủ tiêu chuẩn để đi bầu, nên chúng tôi muốn chắc chắn là họ biết thông tin này và họ biết phải đi đâu để bỏ phiếu sớm.
Thống kê cho biết có đến 511.000 lá phiếu bầu sớm ở bang Virginia đã giúp cho Tổng thống Barack Obama giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2008. Kỷ lục này đã bị phá vỡ trong kỳ bầu cử năm nay, khi đã có tới 537.000 lá phiếu bầu sớm đã được kiểm ở Virginia tính cho đến ngày 7 tháng 11.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp vào mỗi tối thứ 3 hàng tuần vào lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ, kính chào quý vị thính giả và MC dạ. Khánh An ạ.
Dạ, tôi bác sĩ Đích xin kính chào cô Khánh An và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, hiện nay ở trên đường dây điện thoại, VOA đã liên lạc được với ông Trí Đặng ở tại Sài Gòn ạ. Khánh An xin mời ông Trí Đặng gửi lời chào tới các bác sĩ và chương trình cũng như là đặt câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Kính chào hai bác sĩ của chương trình và chuyên mục sức khỏe của đài VOA.
Dạ, xin chào thính giả Đặng Trí ạ. Xin mời ông đặt câu hỏi. Vâng.
Dạ, cháu năm nay 34 tuổi, cân nặng thì khoảng 65 kg, thì khoảng hơn năm nay thì cháu bị cái hiện tượng mà cái tay nó rung á. Mà thường thì lúc đói thì nó rung nhiều hơn. Mà thói quen của cháu thì hay hút thuốc với lại ít tập thể dục, với lại cũng có uống bia. Thì kính hỏi bác sĩ là trường hợp của cháu như vậy thì là nó bị bệnh gì, thì điều trị và cần khám và điều trị ở những khoa nào, và có cần phải kiểm tra xét nghiệm gì không ạ?
Thưa anh Đặng Trí ạ, câu hỏi của anh đặt ra hôm nay cho chúng tôi đó hết sức là thích hợp, bởi vì chúng ta nhìn thấy trong xã hội chúng ta đang đi mưu tìm hạnh phúc cho cuộc sống, và nhờ khi mà hỏi về vấn đề sức khỏe thế này là để góp phần để củng cố cái niềm hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái câu hỏi của anh Trí rất là thích hợp cho cái hoàn cảnh ngày hôm nay của chúng tôi ở tại Mỹ. Cái câu hỏi mà anh Trí có đưa ra đó là anh Trí nặng 65 kg. Thế thì cái đó là một cái quan tâm rất tốt cho sức khỏe của mình. Thế thì nó còn thiếu một yếu tố tôi muốn hỏi thăm anh Trí là cái chiều cao của anh Trí được bao nhiêu, tính bằng cm đó, thì nó là bao nhiêu ạ?
Dạ khoảng 170 cm.
Vâng, 170 cm, như vậy đó thì rất là tốt. Và cái này có thể nói một cách chắc chắn rằng là cái tầm vóc về cơ thể với chiều cao của anh Trí đó là ở trong cái vòng mà mình chịu được, tức là vào khoảng độ cái chỉ số cân nặng của mình nó là 22, mà cái điều lý tưởng cho sức khỏe của mình đó là từ 18 cho đến 27. Thì 22 là bao gồm trong cái tầm vóc sức khỏe của mình. Vậy thì anh Trí tin ký rằng là cái cân nặng của mình nó báo hiệu một điểm tốt. Và có thể nhìn vào con số này thì ta nói được rằng là cái sức khỏe của thính giả Đặng Chí là tốt, là bình thường. Thì đấy là cái điều đầu tiên mà tôi muốn trình bày với ông Chí là như vậy. Ông có cho biết rằng là tay nó hay rung và nó rung khi bụng đói, chừng được một năm nay như vậy thôi, có phải như vậy không ạ? Vâng. Thế nếu mà tay nó rung và khi bụng đói thì mình nghĩ tới một yếu tố là khi bụng đói thì đường ở trong máu nó xuống, và đường trong máu nó xuống thì nó làm cho mình rung tay, nó làm mình cảm thấy căng thẳng và hồi hộp. Vậy thì có bao giờ ông Chí lấy cái dụng cụ để mà đo đường ở ngón tay của mình vào cái lúc mà mình cảm thấy rằng là mình căng thẳng và rung tay hay không, thưa ông Chí?
Dạ chưa bác sĩ.
Vâng, thế thì tôi đề nghị là ông làm cái việc đó, là nếu mà thấy nó rung tay đó và bụng đói đó thì mình lấy cái đồ đo đường đó, mình đo ở ngón tay mình xem cái lượng đường trung bình của một người bình thường đó nó từ 65 cho đến 100 mg trên 100 decilit. Thì đó là cái mức bình thường mà mình có. Còn nếu mà chúng ta thấy nó thấp quá đó thì đó là cái triệu chứng của cái chuyện có thể thôi, là có thể triệu chứng của cái chứng mà trước khi bị tiểu đường đó. Thì trước khi bị tiểu đường thì có một cái hiện tượng thế này là nó viêm cái tuyến tụy, và tuyến tụy nó bị viêm lên đó, thì nó sản xuất nhiều insulin hơn. Thì đó là một trong các cái giả thiết thôi, chứ không có chắc chắn như vậy. Và tôi hy vọng rằng là ông Chí không rơi vào trong hoàn cảnh đó. Vậy thì mình cứ đo để mình yên chí thôi. Đó. Thế rồi còn tôi muốn xin là bác sĩ Đích cho một ít giải đáp về cái trường hợp của ông Chí. Tôi nghĩ là đây là một cái ca hết sức là hấp dẫn trong ngày hôm nay. Dạ, xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên. Điều mà bác sĩ Liên nói nêu đến là điều rất là cẩn thận và cũng rất là có thể có, vẫn có lý. Tuy nhiên là để chẩn đoán cái tiểu đường thực đúng thì có lẽ là mình phải thử đường khi đói thì đúng hơn. Thử đường ở đầu ngón tay thì nó cho một ý niệm, nhưng nó thực không hoàn toàn là chính xác lắm. Vì nó thường là cao hơn cái đường lấy ở tĩnh mạch lớn. Nhưng dù gì đó, xin lỗi là tôi qua cái câu hỏi của ông Chí đó, tôi thấy là vì ông nói là ông có rung tay mà nó tăng lên khi đói, là nó cũng vốn rất là đó.
Tôi có chuyện là tôi nghe không được ở trên sóng nữa.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Đích ạ, có thể là bác sĩ đã để cái điện thoại hơi xa rồi đó. Bác sĩ có thể là để lại gần với mình hơn, hoặc là bác sĩ đừng có mở cái speaker nó on á, thì có lẽ nó sẽ tốt hơn để mọi người có thể nghe được ạ.
Thưa, cảm ơn MC. Tôi nghĩ là máy của bác sĩ Đích vẫn có một trở ngại một chút xíu đó. Vâng, trong khi anh Đích điều chỉnh đó.
Vâng, bác sĩ Liên có thể tiếp lời ạ.
Vâng, thì tôi xin tiếp lời là thế này. Đúng, điều bác sĩ Đích vừa mới nêu ra đó là nếu thử máu để mà coi đường đó, mà lấy cái tích ở máu trong tĩnh mạch ấy, hay hơn là lấy máu từ ở ngón tay. Ngón tay thử thì nó có một cái lợi là chúng ta làm mau hơn và chúng ta làm lấy được mà không phải nhờ một người y tá hay là một người bác sĩ hay là một chuyên viên phòng thí nghiệm phải lấy máu dùm cho chúng ta. Vậy thì cái giải đáp rằng là cái chuyện rung tay đó là có thể là vì chúng ta có đường ở trong máu thấp quá, thì là một trong giả thiết thôi. Vậy để xin ông Chí để ý tới chuyện đó. Cái giả thiết thứ nhì đó là chúng ta có thể là bị cái bệnh rung tay mà gia truyền khi nó phát triển trong trường hợp thật là sớm. Đó là chuyện thứ nhì. Cái thứ ba là nếu mà đói quá đó, thì có thể là nó cũng rung, nó cũng khó chịu mà không cần phải có bệnh gì cả. Vậy thì tôi mong rằng là chúng ta sẽ giải tỏa được cái cái thắc mắc của ông Chí ở trong một trong ba hoàn cảnh đó. Vâng. Thế thì ông Chí chuyển sang cái phần câu hỏi khác nữa của ông Chí được không ạ?
Alo.
Dạ vâng. Dạ. Thưa bác sĩ Liên, hiện nay thì bác sĩ Đích đã có mặt ở trên làn sóng của VOA lại rồi đó thưa bác sĩ. Không biết là bác sĩ Đích có muốn có ý kiến thêm về việc này không ạ?
Tôi xin lỗi bác sĩ Liên. Tôi xin nói thêm một tí về cái ý kiến của tôi về trường hợp của ông Chí. Tôi nghĩ trước nhất là ông có bệnh rung tay vì nó kéo dài một năm rồi và nó tăng lên trong một số trường hợp thôi. Tất nhiên là cái chẩn đoán rung tay đó có nhiều nguyên nhân, thì có nhiều nguyên nhân. Ba cái nguyên nhân chính mà tự nhiên khi đã nghe được câu hỏi thì tôi có nghĩ đến, tôi cứ nghĩ đến trước đã. Thứ nhất là cái chúng ta cũng phải cẩn thận nghĩ rằng có phải là cường giáp trạng không? Thì những người bị cường giáp trạng thì có rung tay, cái kiểu rung tay của nó thì khác. Điều cái đoán thứ hai là ông rung tay khi nghỉ hay là khi làm việc. Thì có vẻ như là ông rung tay khi làm việc, khi cử động chứ không phải là khi nghỉ. Vì những người mà rung tay khi nghỉ thì chúng, và nhất là những người đàn ông và lớn tuổi thì chúng tôi sẽ nghĩ đến bệnh Parkinson. Nhưng của ông thì còn trẻ và thành tôi nghĩ có lẽ không phải thế. Cảm tưởng của tôi, tất nhiên đây là cảm tưởng đầu tiên thôi, là có thể là ông bị cái rung tay mà chúng ta gọi là rung tay vô căn, tiếng Anh là essential tremor, tức là những người đó rung tay, tự nhiên rung tay, người có đó vốn khỏe mạnh mà lại bị rung tay khi mà họ cử động. Thì tôi muốn hỏi thêm rằng khi ông nghỉ nó có rung không, và khi ông cử động thì nó rung có phải như vậy không ạ?
Dạ thì lúc mà thường thì lúc mà viết bác sĩ thì nó cảm giác nó rung rung rất hay.
Dạ vâng. Có người thì đấy thành nghĩa là khi ông hoạt động, khi ông cử động rung cái tay thì nó rung, mà khi ông không rung gì đó, không làm gì đó thì có rung hay không?
Dạ không bác sĩ.
Vâng. Thì có cái trường hợp tôi chỉ tập nghĩ đầu tiên thôi, bởi vì cần phải kiểm chứng và tìm thêm là họ rung tay khi hoạt động. Không rõ nguyên nhân gì. Thí dụ như là ông viết là mấy ông cử động thì chữ viết nó khác đi, nó không được đẹp như trước nữa. Thí dụ như người ta giang tay ra và từ từ chạm mũi thì khi họ bắt đầu thì không rung, nhưng khi càng gần đến mũi thì càng rung nhiều hơn. Có phải như vậy không? Thường thường là tôi thấy một số
dạ, nhân dạ thì chủ yếu là viết thôi, còn thí dụ mà cầm hoặc là đụng vô cái gì thì cũng không có rung lắm. Viết thì thấy cái chữ viết nó không được như hồi xưa. Tại vì giờ viết nhiều khi cảm giác cái tay nó rung, nó viết nó cũng chậm hơn.
Dạ. Rồi khi ông cầm cái bút thì thí dụ ông cầm đũa ăn thì sao?
Dạ cầm đũa ăn thì cũng không có rung lắm. Cũng nói chung là chủ yếu là cầm viết thì cảm giác nó rung, với lại những lúc đó thì cảm giác nó hồi hộp, với lại nó căng thẳng hơn.
Vâng. Thành ra là không biết ông có đổ mồ hôi không, có nóng không, có xuống cân không? Có lẽ là không.
Dạ không.
Vâng. Thì có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà thời gian thì cũng có hạn, tôi nói vắn tắt cái cảm nghĩ thôi. Nếu mà là cái cường giáp thì ông rung nhẹ, nó không có rõ lắm, nó rung nhẹ, và thường là đổ mồ hôi, có những triệu chứng khác kèm theo. Ở những trường hợp đấy thì có thể là không thấy triệu chứng rõ. Để làm sáng tỏ thì thông thường thì chúng tôi sẽ đề nghị là thử máu xem có cường giáp hay không, mình loại bỏ cái đó. Thì hạ đường huyết như bác sĩ Đen nêu thì có thể có, thì mình cũng kiểm có, nhưng mà tôi nghĩ cái khả năng nó ít hơn. Khả năng thực tế, những khả năng mà bị những cái bệnh thần kinh mãn tính mà nó làm cho rung tay đó, thí dụ như bệnh Parkinson thì chắc là không phải đâu vì ông còn trẻ. Những cái bệnh thần kinh khác nó làm rung đó thì nó cái kiểu rung nó khác và nó hiếm có. Tôi nghĩ trong thực tế tôi vẫn hay nghĩ, vẫn còn muốn giữ cái ý nghĩ là ông bị cái rung vô căn. Ở trong trường hợp đó, thì khám bác sĩ, mà người bác sĩ khám đầy đủ và quan sát cái rung của ông thì có thể thấy rằng một vài cái xét nghiệm ông nói để làm chẩn đoán, những cái đi sâu xa hơn như là CT thì chắc là không cần đến đâu. Có lẽ là cần một cái khám thần kinh tỉ mỉ và cái khám nội tiết như về tuyến giáp tràng hoặc là đường trong máu vân vân cho đầy đủ. Tôi nghĩ về thực tế có lẽ vẫn có thể là cái khả năng của rung vô căn, Trong trường hợp đó, sau khi đã thăm khám đầy đủ về thần kinh mà bác sĩ gia đình có thể làm được và loại bỏ một vài cái nguyên nhân bên cạnh như là đường hay là cường giáp vân vân, thì có thể là nếu đúng là cái trường hợp mà rung vô căn thì thường thường là nó ở tay. Có thể là mình dùng một thứ loại chúng ta ở trong nước cũng gọi là ức chế beta đó, thuộc cái loại propanolol. Ở đây không có mục đích là mách thuốc, nhưng mà tôi gợi ý thôi. Chữ ức chế beta gọi là propanolol, đánh vần theo tiếng Việt là P như là trong P phở đó, R-O-P-R-A-N-O-L-O-N. Thì nó có thể giúp bớt cái rung tay. Đó là những ý kiến sơ bộ của tôi. Tất nhiên là cần có sự thăm khám và quan sát. Cái chẩn đoán của cái rung vô căn là dựa trên thăm khám lâm sàng là chính.
Vâng. Thưa, tôi xin tiếp lời bác sĩ Đích ạ. Về thế này, thưa ông Đặng Chí, là bác sĩ Đích đưa những cái chương trình chẩn đoán hết sức là thực tế và chúng ta cần lắm. Và tôi vẫn thiếu sót một cái câu hỏi mà tôi chưa hỏi ông Chí để có trả lời. Là ông Chí đã gặp bác sĩ gia đình của ông Chí chưa? Và khi mà ông gặp bác sĩ gia đình thì ông nên ngồi xuống và kể cho bác sĩ gia đình biết cái bệnh sử của ông đã. Bởi vì ngay cả cái chứng rung tay vô căn như bác sĩ Đích vừa nói đó, là nó có ở trong huyết thống trong gia đình của mình. Mình nên kể tới. Cái thứ hai nữa đó là bác sĩ gia đình sẽ đối chiếu với ông các cái tiêu chuẩn để mà giữ sức khỏe cho mình. Chả như cái điều mà ông để ý tới là cái yếu tố về cân nặng với chiều cao đó, đó là một chuyện. Và cái thứ hai đó là cái diễn biến về sức khỏe của ông trong cái thời gian đó, thì bác sĩ gia đình sẽ bàn với ông từng chút một. Rồi những chuyện có thể xảy ra về tuổi của ông mà căn cứ ở trên yếu tố bệnh sử của ông ở trong gia đình, những cái điều đó đó là nó sẽ giúp ông để mà duy trì cái tình trạng sức khỏe của mình để mình khỏe mạnh và làm việc mãi mãi được. Thì tóm lại là khi mà chúng ta quan tâm tới cái việc mà đi mưu cầu hạnh phúc của chúng ta đó, thì chúng ta có hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố nội tại của cá nhân mình, tùy thuộc vào bệnh sử của gia đình mình. Và thứ hai là yếu tố về cảnh sống cá nhân. Tôi nghĩ là chúng ta đã đến cái giờ phát sóng đã hết rồi. Thì tôi chỉ tóm tắt một vài điểm như vậy và mong cho ông Chí cho chúng tôi biết rằng là cái tiến triển giữ gìn sức khỏe của ông ra sao. Chào ông Chí, kính chào quý vị khán giả.
Vâng, vâng, cảm ơn ông Chí cũng như là hai bác sĩ đã tham gia vào chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới vào thứ ba vào 10 giờ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một nền dân chủ là một hệ thống chính trị mà trong đó quyền lực tối thượng thuộc về toàn thể công dân có quyền bỏ phiếu. Điều này được thực hiện bởi người dân trong những cuộc bầu cử tự do được tổ chức định kỳ mà thông qua đó cử tri chọn ra những đại diện để điều hành chính phủ ở mọi cấp. Ở đây, tại Hoa Kỳ, gần 220 triệu người hội đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay, dù chưa tới 147 triệu người đã đăng ký để được bỏ phiếu và ít người hơn nữa chọn thực hiện việc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử năm nay có sự cạnh tranh quyết liệt hơn bình thường với một đất nước chia rẽ theo ý thức hệ đứng đằng sau những ứng cử viên đại diện cho những đề xuất vô cùng khác biệt cho việc quản trị đất nước trong 4 năm tới. Nhưng dù có những lời lẽ gay gắt, dù ứng cử viên nào thắng và dù cuộc kiểm phiếu cuối cùng xít sao đến mấy, người thua sẽ chấp nhận thất cử, bước sang một bên và chính quyền sắp mãn nhiệm sẽ bàn giao quyền lực một cách hòa bình cho chính quyền kế nhiệm. Dân chủ là như vậy. Hoa Kỳ có một hệ thống liên bang mà theo đó cử tri không trực tiếp bầu chọn một tổng thống mà thay vào đó họ được đại diện bởi những đại cử tri, được lựa chọn bởi bang và đảng chính trị của người chiến thắng lá phiếu phổ thông ở mỗi bang. Mỗi một bang có một số lượng đại cử tri cụ thể được quyết định bởi kích cỡ dân số của bang đó, được gọi chung là đại cử tri đoàn. Đây là những người chính thức bầu chọn tổng thống và phó tổng thống của Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao đôi khi một ứng cử viên có thể giành được lá phiếu phổ thông nhưng lại thất cử. Đó là trường hợp xảy ra vào năm 2000 ở bang Florida, nơi có 25 phiếu đại cử tri, cách biệt chiến thắng hẹp một cách không tưởng và nhà chức trách ra lệnh kiểm phiếu lại, bởi vì máy kiểm phiếu không đọc được một số lá phiếu và do đó xem chúng là không hợp lệ. Một cuộc kiểm phiếu khác lại bắt đầu. Cuối cùng, vấn đề này được đưa lên tòa án tối cao và tòa đã ra lệnh ngừng kiểm phiếu lại. George W. Bush trở thành người chiến thắng với cách biệt 537 phiếu. Tuân theo những nguyên tắc dân chủ của đất nước, đối thủ Al Gore chấp nhận thất cử một cách hòa bình. Giống như bản thân nền dân chủ, hệ thống bầu cử có những thiếu sót. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, cử tri bình thường vẫn là những người chọn ra những đại diện của họ cho những vị trí hàng đầu được bầu chọn của đất nước. Như Tổng thống Abraham Lincoln đã nói, Hoa Kỳ vẫn là một chính phủ của dân, do dân và vì dân, thông qua một cuộc bầu cử tự do, công bằng và vô tư. Điều đó vẫn không thay đổi tới tận ngày hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý thính giả, trong khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang tiến hành, thì phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đưa ra lời kêu gọi cuối cùng cho cử tri Mỹ là Nga không có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Peskov cho rằng những luận điệu cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ là vô lý. Điện Kremlin nói thêm là dù ai là người đắc cử đi chăng nữa, thì kết quả cuộc bầu cử sẽ cho thấy rõ ràng là hệ thống dân chủ của Mỹ đã trở nên hư hỏng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định vẫn giữ liên lạc an ninh với cựu cường quốc thuộc địa Hoa Kỳ, nhưng sẽ giảm bớt những hoạt động quân sự chung và chú trọng đến chiến đấu. Ông Duterte đã liên tục đe dọa hủy bỏ các hiệp ước quân sự và những cuộc tập trận chung liên hệ đến hàng ngàn binh sĩ sau khi bác bỏ những chỉ trích của chính quyền Obama về cuộc chiến chống ma túy của ông. Một chính sách hàng đầu đã làm hơn 2.300 người thiệt mạng trong hơn 4 tháng qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Delphine Lorenzana nói liên minh an ninh với Hoa Kỳ sẽ không bị hủy bỏ, trong đó có một thỏa thuận vào năm 2014 cho phép triển khai lâu dài các lực lượng Mỹ tại Philippines. Tối cao Pháp viện Philippines ngày hôm nay tuyên phán là nhà cựu độc tài Ferdinand Camacos có thể được chôn trong nghĩa trang anh hùng quốc gia. Phát ngôn viên tòa án nói với các phóng viên là không có luật nào cấm việc chôn cất này. Ông Marcos đã cai trị Philippines vào cuối năm 1965 cho đến đầu năm 1986. Trong 20 năm làm tổng thống, ông đã bị tai tiếng vì tham nhũng và vi phạm nhân quyền để làm im tiếng đối lập. Ông bị buộc phải rời bỏ quyền hành vào tháng 2 năm 1986 khi những cuộc biểu tình tiếp sau những cuộc bầu cử bị cáo buộc gian lận khiến ông Marcos và gia đình phải sống lưu vong tại Mỹ. Đương kim tổng thống Rodrigo Duterte hồi tháng 8 năm nay loan báo kế hoạch chôn ông Marcos tại nghĩa trang anh hùng ở Manila. Kế hoạch này đã bị nhiều người phản đối.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.